Sóng gió ngoại tình, Lý Cương. Mấy ngày hôm nay, lấy xe cho thuê mã vệ đông mừng vô kể. Chả là Ngưu Vĩnh Hồng, vợ anh ta, đi miền Nam nhập quần áo, phải mất một tuần mới về. Con thì gửi sang nhà bà ngoại, cũng không cần phải bận tâm. Bây giờ đưa mấy người khách đến khách sạn, có thể cầm chắc trong tay được một món ngoại tệ. Nghĩ đến đây, anh ta vui quá, huýt sáo liên tục. Chiếc xe bon bon trên đường rợp bóng mát. Đang lúc đó, chiếc điện thoại di động của mã vệ đông kêu lên. Anh ta đưa máy ra xem. Tốt quá, Lữ Diễm Phương đang gọi anh. Lữ Diễm Phương và Ngưu Vĩnh Hồng, vợ anh ta, là bạn học và bạn tốt với nhau. Suốt ngày lo trang điểm, không có một nghề chính thức nào. Do thường xuyên tìm Ngưu Vĩnh Hồng mua áo quần, tiếp xúc nhiều với mã vệ đông. Một người cần tiền, một người háo sắc, hai người kết với nhau. Hôm qua họ đi chơi với nhau một ngày ở công viên mới. Tối về Lữ Diễm Phương nói dối chồng, rồi ngủ lại nhà mã vệ đông. Tất cả những điều đó, Ngưu Vĩnh Hồng đều không biết gì. Mã vệ đông vừa lái xe vừa nghĩ. Sớm thế này, cô ta lại muốn gì nữa đây? Cho nên vừa đến khách sạn xong, mã vệ đông lập tức gọi điện trả lời. Vệ đông, việc sự không hay rồi. Phía bên kia giọng nói lo lắng của Lữ Diễm Phương. Thế nào? Cô lại có rồi ư? Mã vệ đông đang định nói đùa cô ta mấy câu. Lần trước cũng vì thế bị cô ta lừa mất mấy trăm để đi nạo thai. Đồ quỷ, tôi đang nói chuyện đứng đắn với anh. Phía bên kia tức giận. Mã vệ đông nín cười hỏi. Việc gì đứng đắn đến như thế? Anh có nhớ hôm qua chúng ta ngồi ở ghế trong công viên không?
Nhớ.
Mã vệ đông có chút buồn bực. Hôm qua chẳng phải em nhét vào mồm anh một quả chuối đó sao?
Phải, đúng lúc đó phóng viên truyền hình đã ghi lại hình ảnh và đưa tin lên TV.
Phóng viên ghi hình chúng ta làm gì? Chúng ta không phải là minh tinh nổi tiếng.
Ai dạ, công viên đó không phải là mới khai trương hay sao?
Đúng thế. Chúng ta phải là chúng ta muốn thưởng thức cái mới sao?
Lúc này, mã vệ đông càng thêm hồ đồ. Ngốc ơi là ngốc, phóng viên họ muốn đưa tin trò vui chơi mới. Ống kính lìa đúng vào chỗ chúng ta đang ngồi. Sáng hôm nay em xem TV thì thấy.
Thật không?
Mã vệ đông cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc. Nếu để cho anh em bạn bè người thân nhìn thấy thì rách việc quá. Cho nên anh ta nói ngay. Em ở nhà đợi anh đến ngay. Mã vệ đông và Lữ Diễm Phương vừa than vừa bàn bạc cả một buổi chiều, cũng không tìm ra được cách gì hay. Không thể nào ngăn cản được đài truyền hình đưa tin này. Cuối cùng mã vệ đông nói,
mặc kệ, cho người ta nhìn thấy, chỉ cần vợ không nhìn thấy là được. Có ấy mấy ngày nữa mới về, lúc đó tin cũng đã cũ rồi. Cứ cho người khác xem hoa mắt, cô ấy tìm ai đối chứng.
Tuy nói vậy, nhưng hai người rất lo. Mã vệ đông chào ra về. Mã vệ đông buồn rầu về đến nhà. Anh mở cửa ra giật mình. Ngưu Vĩnh Hồng nằm trên salon xem TV.
Em, sao em về nhanh vậy?
Mã vệ đông cảm thấy lưỡi mình như ngắn mất một nửa. Ngưu Vĩnh Hồng rất vui đứng dậy nói.
Chuyến hàng này rất thuận chèo mắt mái. Em cũng không nghĩ rằng lại có thể giải quyết nhanh đến như thế để về sớm. Làm sao anh không vui? Có phải đã phải lòng con nào không?
Sợ tôi làm trở ngại phải không?
Không không, không, không có gì.
Không dám, không dám.
Mã Vệ Đông thấy buồn, lời nói không còn gãy gọn. Anh ta hiểu rõ rằng, con hổ cái Ngu Vĩnh Hồng này không dễ khiến. Nếu để cô ta biết chuyện giữa hai người, cô ta sẽ xé nát người ra. Ngu Vĩnh Hồng nói,
cho dù anh có muốn ăn cắp cũng không có gan làm. Tối hôm nay hai ta ăn cơm xong, có thể thoải mái xem tivi.
Tim Mã Vệ Đông như muốn rụng ra. Mã Vệ Đông ăn cơm, nhưng lại vô cùng lo. Vừa dọn dẹp xong, Ngưu Vĩnh Hồng đòi xem tivi. Mã Vệ Đông thấy mình, che lấp tivi, ôm chặt cô ta, ôn tồn nói.
Chúng mình đi xem phim, được không?
Thôi, để hôm sau.
Ngưu Vĩnh Hồng gỡ tay anh ta ra, mở tivi. Em rất mệt, em xem tivi một lúc rồi đi nghỉ.
Mã Vệ Đông nhìn đồng hồ, sắp đến tiết mục tin tức địa phương, làm thế nào bây giờ? Anh ta nhanh trí, lấy băng ghi hình ra, nói,
xem băng này hay lắm, hơn 100 đồng một cuộn chết gì.
Ngưu Vĩnh Hồng mắng,
anh đi đi, tôi đi mấy ngày rồi, xem tin tức một lúc là được rồi.
Nghe nói đến hai chữ tin tức, Mã Vệ Đông lại lo.
Tin tức có gì đáng xem, đổi kênh khác đi. Hôm nay không có đá bóng, xem tin tức thôi.
Lúc đó, chương trình tin tức đã bắt đầu. Mã Vệ Đông như lửa đốt, yếu xìu như quả chuối chín. Anh ta đùng đùng chạy đến tắt tivi.
Ngưu Vĩnh Hồng nhảy từ trên salon xuống, chỉ tay vào Mã Vệ Đông hỏi.
Cái anh này ăn phải bã gì vậy? Tôi đi xa mấy ngày, về đến nhà xem tivi cũng không cho xem.
Mã Vệ Đông nói. Chỉ hôm nay không được xem.
Tại sao không được xem?
Mã Vệ Đông nói bừa.
Tại vì tôi không cho cô xem.
Không cho, tôi cứ xem. Ngưu Vĩnh Hồng cũng không vừa, hai người giằng nhau trước cái tivi. Sức phụ nữ làm sao giành nổi sức đàn ông. Ngưu Vĩnh Hồng chịu thua, chạy sang nhà hàng xóm xem nhờ.
Lúc này thì Mã Vệ Đông lo sốt vó, anh ta đi đi lại lại trong phòng. Khi đó tivi nhà bên cạnh vọng lại tiếng nói của đài phát thanh.
Theo tin của phóng viên bản đài, công viên thành phố chúng ta có thêm một trò chơi mới.
Mã Vệ Đông lo toát mồ hôi, anh chạy vội đến nơi đặt cầu giao điện tổng. Không còn nghĩ ngợi gì nữa, anh ta kéo cần cầu giao xuống. Cả khu tối mò, Mã Vệ Đông thở phào, anh ta chạy nhanh xuống dưới lầu. Đợi khi có người phát hiện, lầu bầu chửi đóng lại cầu giao, thì bản tin đã qua rồi. Ngưu Vĩnh Hồng biết rõ trò này là do Mã Vệ Đông làm. Tại sao anh ta không cho cô xem chương trình tin tức? Ngưu Vĩnh Hồng không thể nào hiểu nguyên nhân. Cô ta tức giận, chạy về nhà lên giường đi ngủ, không thèm hỏi Mã Vệ Đông đang nằm bên cạnh. Mã Vệ Đông cảm thấy mừng vì đã qua được một ngày lo âu. Sáng ngày hôm sau, Ngưu Vĩnh Hồng dậy, không ăn cơm liền bỏ đi. Mã Vệ Đông nghĩ bụng, bữa trưa mình về sớm làm cơm, đợi cho cô ta nguôi giận, mình xin lỗi, cô ta chắc sẽ không có việc gì, cho nên cũng không còn để bụng nữa. Không ngờ khi Mã Vệ Đông về đến nhà, Ngưu Vĩnh Hồng đã ngồi đợi anh từ lâu rồi. Ngưu Vĩnh Hồng thấy anh ta về, nói,
Mã Vệ Đông, anh thật là giỏi đấy, anh tưởng rằng anh không cho tôi xem chương trình tin tức, thì tôi không biết gì phải không?
Cũng may tôi tìm được người quen ở đài truyền hình. Họ cho tôi xem còn kỹ hơn xem ở tivi của nhà. Tôi ở ngoài lo kiếm tiền, còn anh ở nhà hưởng phúc rững mở. Hai người các ngươi hợp nhau lại đánh lừa tôi. Tôi quyết không tha cho mấy người.
Mã Vệ Đông, tôi đã nói hết với anh. Nếu không nghĩ đến đứa con, tôi đã bye bye anh từ lâu rồi. Bây giờ chưa muộn, chúng ta ai đi đường đó. Để ít nữa gặp nhau ở tòa án.
Nói xong, Ngưu Vĩnh Hồng đóng sầm cửa bỏ đi.
Ai da! Mã Vệ Đông thở dài, hai tay ôm đầu quỳ xuống đất. Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất lúc đầu.
Nhìn con qua cửa sổ. Dương Đồi Bôn.
Trong con hẻm nhỏ của thành phố Bắc Quang, có một cặp vợ chồng già. Chồng tên là Tân Sơn, ngoài 60 tuổi, cả cuộc đời làm công nhân khuân vác,
Sau khi về hưu, mỗi tháng nhận 150 đồng nhân dân tệ sinh hoạt phí. Vợ ở nhà nội trợ, họ có hai người con trai. Con trai lớn là Tân Hỷ thông minh tháo vát, 18 tuổi đã bắt đầu kinh doanh buôn bán. Mấy năm sau, trong tay anh đã có một khoản tiền lớn. Anh thuê được một nhà lầu mặt phố để kinh doanh buôn bán. Con trai thứ hai làm công nhân ở nhà máy cơ khí huyện. Lấy vợ cùng nhà máy, năm thứ hai sau khi kết hôn, đã có được đứa con trai mập mạp. Cả nhà vui mừng vô kể. Tục ngữ nói, con lớn cha mẹ thừa. Lâu ngày, cô con dâu luôn luôn chê bai hai người già, không xuôi mắt, không chê ông bà trông cháu không chu đáo, thì lại chê ông bà ăn ở quá bẩn thỉu. Không chê bà làm cơm không ngon, thì lại chê bà hay nói dai. Về sau, một lần mẹ chồng con dâu cãi nhau, con trai nghe vợ, đẩy ông bà già xuống ở trong cái nhà bếp cũ sau vườn. Từ đó, không hề hỏi han đến cha mẹ. Hai ông bà già Tân ăn uống tiết kiệm cũng qua ngày đoạn tháng. Ai ngờ nhà bếp dột trời lại mưa liên miên. Ông bà già đột nhiên bị bệnh, mà bệnh lại rất nặng. Ông già lấy ngay 20 đồng còn lại trong nhà, lên bệnh viện mua thuốc cho bà già hết 17 đồng. Nhưng nửa tháng sau, làm sao mà sống cho qua? Ông lo lắng, cầm bút viết thư cho đứa con lớn, nói với con cần tiền chữa bệnh cho mẹ. Bỏ thư vào thùng thư, ông già chờ mong con trai gửi tiền về. Sau nửa tháng, con trai lớn gửi thư về, ông già vội bóc thư ra xem, chỉ thấy thư trả lời. Đồng chí cha, đồng chí mẹ, thưa hai đồng chí già. Xã hội mới, nhà nước mới, tiền của ai người ấy xơi. Con trai không có tiền rơi, muốn chống khỏi bệnh tự mà bơi. Đồng chí con không có tiền. Ông Tân đọc xong, suýt ngất xỉu. Ông không nói được câu nào, buồn chán vô cùng. Ông khóc cho số phận hẩm hiu của mình. Bà lão cũng khóc và giận vô cùng. Hai ông bà già tức giận không buồn ăn cơm. Đêm đến, ông Tân định tìm con trai út nói chuyện. Ông lấy hết dũng khí đi đến trước cửa nhà con trai. Thấy cửa đóng then dài rất kỹ, nhưng đèn trong nhà vẫn sáng. Ông đi đến bên cửa sổ nhìn vào, thấy con trai đang cho đứa cháu ăn thịt. Cô con dâu tay cầm bát cười tít mắt, tay cầm xương gặm mỡ bám đầy mồm. Nhìn thấy cảnh tượng đó, ông Tân suy nghĩ mông lung. Con ơi con lấy vợ rồi quên mất cha mẹ. Nghĩ đến đây, ông Tân lắc đầu đi về cái mái nhà dột nát của mình. Nói hết cho bà lão nghe những gì ông trông thấy. Bà lão nói, hỏng hết rồi, hỏng hết rồi. Nhưng lúc đèn đêm nhập nhèm, hai ông bà nhìn nhau không nói gì, nước mắt chảy ướt hết vạt áo. Đêm đã khuya, ngoài trời gió lạnh thổi từng cơn, chỉ có những ông sao ngoài cửa sổ nhìn thấy cảnh thê lương ấy. Ngày hôm sau, vợ chồng con trai út không thấy hai ông bà già đâu, cả con mèo con chó cũng đi đâu mất, nhưng lại thấy một mảnh giấy dán trên cửa nhà bếp. Trên mảnh giấy viết mấy câu. Nhìn qua cửa sổ thấy con mớm cơm cho con, nhớ ngày nào tôi nuôi con, không trách bây giờ con bỏ đói cha mẹ, chỉ sợ sau này cháu bỏ đói con tôi. Hai vợ chồng con trai đọc xong mấy câu, như trong mộng tỉnh lại, đấm ngực, vò đầu hối hận thì đã muộn. Thì ra, hai ông bà Tân đã dọn đến viện dưỡng lão.
Kẻ đánh bạc bán bò. Hoàng Nhữ Căn. Trịnh Thành năm nay 32 tuổi, từ sau ngày mê cờ bạc, có thể nói suối quẩy vô cùng, thua và thua liên tục. Thua khiến anh ta hồn siêu phách lạc, hai mắt đỏ ngầu, không còn con đường nào để thoát, chỉ còn cách bán con bò trong nhà. Con bò này rất lạ, trước mặt phụ nữ, người già, dắt nó, đuổi nó, thậm chí đánh nó cũng để yên không lồng lộn. Nhưng nó không cho đàn ông lớn nhỏ đạm vào. Ngay Trịnh Thành là chủ của nó cũng không ngoại lệ. Nếu chạm vào nó là nó lồng lộn rất hung dữ. Ngoài phụ nữ ra, không ai dắt được nó. Do đó, Trịnh Thành muốn bán nó, trước hết phải được vợ gật đầu. Vậy là anh ta không thể không nói vợ ý định bán bò. Vợ nghe xong rất tức giận, không những không đồng ý bán bò,
mà còn chửi chồng một trận tối tăm mặt mũi. Chửi xong lại ngoay ngoắt đi, về nhà mẹ đẻ. Sự phản đối của vợ không làm cho Trịnh Thành hồi tâm chuyển ý. Vẫn không bán bò không được, nhưng làm thế nào đi dắt bò ra chợ? Anh ta nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nghĩ ra một cách tuyệt diệu. Sáng sớm ngày hôm sau, Trịnh Thành mặc bộ quần áo hoa của vợ, đi đôi guốc cao gót của vợ, cào nhẵn rau, chải đầu bóng lộn, còn làm một miếng vải đỏ quàng trên đầu. Tốt quá rồi, một được rửa bỗng biến thành nữ yêu quái. Hóa trang xong, anh ta cầm gương soi, cảm thấy mình không thể bị lộ. Sau đó anh ta đi đến chuồng bò, lấy dây thừng buộc bò dắt đi. Con bò vẫn cứ tưởng anh ta là một phụ nữ, thật thà theo anh ta đi ra đường. Trên đường đi người lác đác, tạm bình yên vô sự. Sắp đến chợ, ai ngờ xảy ra chuyện bất trắc. Một người đàn ông bị bệnh điên, cầm lấy dây thừng dắt bò, nói: Thằng này là tên trộm, trộm bò của tao. Trịnh Thành vội giằng lấy, nói: Mày đuôi hay sao vậy? Nó khùng gì cái vậy? Nghe anh ta nói vậy, con bò đã hiểu hết chuyện. À, thì ra đây là hàng giả. Vậy là hai con mắt tròn xoe, đuôi dựng ngược, đầu ngẩng lên, vùng đứt dây thừng, co cẳng chạy. Lúc này làm cho Trịnh Thành vô cùng tức giận, chỉ vào người đàn ông chửi: Thằng chó chết, làm hỏng việc của ông. À, bò là bò của tôi. Rồi anh ta chạy đi đuổi bắt con bò. Không ngờ mới chạy được mấy bước đã ngã nhào xuống đất. Bò dậy nhìn, thấy một chiếc gót guốc cao vót văng đâu mất. Anh ta cởi luôn chiếc còn lại buộc vào nhau, đi chân đất tiếp tục đuổi theo con bò. Cũng khéo, lúc đó phía trước có một chàng trai đi đến. Phía trên mặc chiếc áo hoa, dưới mặc quần bò, đầu tóc để dài đến vai, lại còn xách một chiếc túi xách phụ nữ. Anh ta thấy xa xa một phụ nữ đang chạy đến đuổi theo con bò. Anh ta chụp lấy dây thừng chặn được con bò lại. Khi Trịnh Thành chạy đến, anh ta nhìn rõ, thì ra là một hàng đàn ông mặc áo quần phụ nữ. Thế là không khách sáo nói: Tôi bắt bò cho anh cũng chẳng phải làm không công, theo công lấy thù lao, đưa đầy mấy bao thuốc lá thôi. Con bò nghe tiếng nói giật mình: Sao lại thế này, mình lại nhận nhầm người rồi. Thế là nó quay đầu chạy mất. Ai ngờ cái lắc đầu của con bò móc luôn cả túi xách của người thanh niên vào sừng chạy mất. Lúc này thật là vui, một người đuổi bò, một người đuổi lấy túi xách, một cuộc chạy đua giữa bò và hai người bắt đầu. Hai người kẻ trước người sau, vừa chạy vừa đuổi được hơn một dặm đường, đã mệt nhoài, thở không ra hơi. Đúng lúc này, một người phụ nữ đúng là hàng thật đi ngược lại. Người phụ nữ này là vợ Trịnh Thành, chị ta ở nhà mẹ một tối, vì không yên tâm với con bò vàng ở nhà. Ăn xong cơm sáng, liền đi lên chợ. Không thấy bò nhà mình, chị mới yên tâm được phần nào. Chị mua ít thức ăn vội vàng về nhà, ai ngờ trên đường gặp con bò của mình. Chị kêu một tiếng và đón đầu con bò. Con bò ngoan ngoãn dừng lại. Chị thấy một cái túi trên sừng bò, mới giật mình thấy cái túi xách của mình không còn. Vội vàng chạy lấy cái túi trên sừng bò ra xem, đúng là cái túi của mình bị mất. Ơ, sao lại cái túi của mình lại ở đây? Chị đang suy nghĩ, thấy hai người chạy đến. Một người nói: Bò của tôi. Một người kêu: Túi của tôi. Thấy cảnh tượng này, chị đã hoàn toàn hiểu rõ, hai kẻ này không phải là gì hết. Một là chồng trộm bò, một là kẻ cắp trộm túi. Hay, hôm nay ta phải dạy cho chúng mày một bài học. Nghĩ đến đây, chị móc túi vào sừng bò, buộc bò vào cây, còn mình thì trốn sang một bên. Trịnh Thành và người đàn ông vừa thở vừa chạy đến bên con bò. Một người giành mở thừng bò, một người giành tháo cái túi. Đột nhiên, vợ Trịnh Thành xuất hiện trước mặt họ. Trịnh Thành thấy vợ, ngẩng người ra, không động đậy. Cô vợ nói: Còn đứng ngay người ra đó làm gì? Mau trói tên ăn cắp túi lại cho tôi.